Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể hội chúng. Chiều nay chúng ta học qua cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì trước khi chúng ta học qua một cái vị thiền sư, tức là thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch. Thì trước khi học qua cái phần này, thì đại chúng phải biết về từ Thủy Tổ Thiền Tâm. Đại chúng biết Thủy Tổ Thiền Tâm là ai không? Ai? Hả? Ai? Thủy Tổ Thiền Tâm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là khi Ngài truyền tâm ấn cho Tổ Ma Ca Diếp, đổ dài xuống đến Tổ thứ 28, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc rồi đó, truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, thì cái dòng thiền nó chưa có mạnh, chưa có mạnh bao nhiêu. Mà khi mà truyền đến Lục Tổ Huệ Năng, thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn biết là khi mà truyền y bát cho cái vị cư sĩ này đó, thì biết là cái pháp thiền sang này nó thịnh lắm. Thì quả nhiên khi mà Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp cho Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, lúc đó thiền nó cũng chưa mạnh. Mà khi mà truyền pháp cho Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới nói một câu sấm ký như thế này: dưới chân của ông có một con ngựa tơ, sau này đạp nát hết thiên hạ. Hồi xưa mình đọc chỗ đó mình hơi ngỡ ngỡ phải không? Ngựa tơ là ai? Tức là thiền sư Mã Tổ hiệu đạo nhất. Sau này là cái dòng thiền của Ngài Nam Nhạc mà đến Ngài Mã Tổ mới sáng rực. Bởi vì dưới chướng của Ngài có hết thể là 84 vị thiện tri thức. Mà mình nói cái đất nước Việt Nam mà bây giờ chỉ có một thiền sư, hai thiền sư là độ chúng biết bao nhiêu này, là 84 vị. Mà trong đó những vị mà đặc sắc nổi bật nhất là Ngài Quy Tâm Mắt Đỏ. Thường thường người xưa ta nói là dưới chướng của Mã Tổ có 84 vị thiện tri thức, nhưng mà cái người mà ỉ chảy đầy đất là ai? Là Ngài Quy Tâm. Ỉ chảy là sao? Là cái cuộc sống Ngài á, Ngài dùng cái phương pháp là xả bỏ, tức là không dính mắc. Hôm nay chúng ta học kỹ một chút. Thì cái nhánh của Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á, thì sau này có một vị mà đặc sắc nhất lập ra một cái tâm, thì chúng biết ai không? Dưới chướng của Ngài Mã Tổ có thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Mình học thiền mình phải biết chi nhánh nha. Rồi dưới chướng của Ngài Bách Trượng Hoài Hải thì có Ngài Hoàng Bá Hy Vọng, đúng không? Hoàng Bá Hy Vọng mới sanh ra một cái người đặc sắc nhất, đó là thiền sư Lâm Tế xuất hiện, gọi là Tâm Lâm Tế. Đó là cái nhánh thứ nhất, chúng ta coi lịch sử biết. Qua cái nhánh thứ hai là có Thanh Nguyên Hành Tư, tức là Lục Tổ Huệ Năng có hai người đệ tử mà đặc sắc nhất. Mà Ngài Thanh Nguyên Hành Tư á, mới sanh ra một cái vị gọi là Hy Thiên Thạch Đầu. Thì từ Ngài Hy Thiên Thạch Đầu truyền pháp xuống qua cái phần này là gì? Tâm gì? Ai biết không? Tâm gì? Tâm Tào Động. Bởi vì thầy của Ngài Tào Sơn này là Động Sơn Lương Giới. Hai thầy trò ghép lại gọi là gì? Tâm Tào Động. Như bây giờ Minh Như nè, phải không? Minh Như mà bây giờ dưới gì? Thần. Nhưng mà sao mà đủ duyên mà lập ra tông gọi là Như Thần? Ví dụ vậy. Lập ra tông là ghét thầy trò, ghét lại ghét cái tên gì. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên là khi mà các ngài mà thành tựu rồi đó, thành tựu chánh chi kiến rồi có thể lập tông. Rồi bây giờ tông hai tông là phải không? Kế tông gì nữa? Tông gì? Tông Văn Môn, tức là Thiền Sư Văn Ích. Thiền Sư Văn Ích này cũng rất là đặc biệt. Là ngài khi mà ngài thưa hỏi đạo lý với ngài Trần Công Túc, phải không? Mà thường thường ngày xưa mà vào cái thất của các vị hòa thượng á, thì khi mà thưa hỏi đạo thì ngài vào cái đẩy là không có cho vào. Ngày xưa người ta cầu pháp ghê lắm, người ta cầu pháp là tha thiết, mà một lần mà đẩy thì ngài cứ nhào vô. Đến khi mà ngài nhào vào rồi thì khi mà đẩy ra kẹt cái chân, thì sư Tần Công Túc mới kéo cái cửa, bởi cửa mà đại chúng biết cửa rất là mạnh, mà kéo vào cái chân nó nát luôn, nát bấy luôn như vậy. Mà khi mà cái bàn chân nó nát xong là ngay tức khắc ngài đại ngộ luôn. Đó là xúc chạm về thân á, nó không qua cái hình ảnh và mắt và tai, mà đây là trong sáu căn tiếp xúc với sáu trần ngộ ra được, ngộ được cái gọi là xúc trần á. Ngày ngộ đạo thì lập ra cái tông Quan Môn. Kế thiền sư gì? Thiền sư Pháp Nhãn. Ngày ngộ đạo ngày cũng lập ra cái tông gọi là tông Pháp Nhãn. Đó là bốn tông rồi phải không? Tông thứ năm ai thuộc không? Ai thuộc? Phải nhớ nha, mình nhà thiền là mình phải nhớ nha, gọi là năm tông bảy phái. Tông thứ năm gọi là tông Quy Ngưỡng, tức là hai thầy trò Tổ Quy Sơn và thiền sư gì? Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, lập ra tông Quy Ngưỡng. Năm tông đó chia ra hai tông nữa gọi là Dương Kỳ Phương Hội, bên kia là ngài Huệ Long ở Hoàng Nam, đó gọi là năm tông bảy phái sáng rực cái dòng thiền. Mà hiện bây giờ ở bên Nhật Bản nó còn hai tông chính, tông Lâm Tế và tông Tào Động. Cái người mà đưa cái tông Tào Động về Nhật Bản mà phát huy á là ai biết không? Thiền sư gì? Đó làm đại chúng coi chưa coi qua, thiền sư Đạo Nguyên. Ngày ra cái cuốn sách gọi là Chánh Pháp Nhãn Tạng nổi tiếng. Thì tông Lâm Tế thiền sư nào? Tông Lâm Tế là thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt. Bây giờ còn hai tông nó mạnh nhất. Nhưng mà đến Việt Nam mình á là sơ tổ Trúc Lâm gồm ba tông. Một là tông gì? Tỳ Ni Đa Lu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường. Cái ngày sáng lập là Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta phải biết. Nhưng mà cái mấu chốt là gì? Thiền gì? Tức là lấy tinh thần thiền đốn ngộ. Cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch. Có những cái pháp ngữ rất là hay. Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch về ở Tiền Châu, sau khi đắc mật chỉ với Thiền Sư Giới, tức là Thiền Sư Lương Giới ở Động Sơn á, ở Động Sơn, sư nhận lời thỉnh cầu đến trụ núi Tào Sơn thuộc Phủ Châu. Cho nên đại chúng mình thấy bây giờ là ai hỏi là ngày xưa mình tu đâu, là mình nói tu đâu, mình nói là ngày xưa, chẳng hạn như nói tôi tu đâu, tôi nói ngày xưa tôi xuất gia ở với hòa thượng Tổ Đình Thường Chiếu. Tức là mình kính tên cái quỷ qua đó, thì mình đem cái tên đó mình ra mình nói tên núi hoặc là tên vùng. Rồi sau khi mà ở một thời gian thì chúng tôi lên ở với hòa thượng Trúc Lâm, chứ không được đổi tên ra. Rồi sau này đại chúng thấy là người ta thường thường nói là hôm nay rảnh vào Tổ Đình thăm hòa thượng Thường Chiếu, hoặc là lên Trúc Lâm thăm thượng tổ ở Trúc Lâm, chứ không có được nói tên ra. Thì đây cũng vậy, đại chúng nhớ nha. Ngài ở gì? Trụ núi Tào Sơn thuộc Phủ Châu, cho nên gọi là Thiền Sư Tào Sơn, chứ không có tên của ngài ra, tức là Tào Sơn Bổn Tịch đó. phát huy tâm chỉ, tâm tạo động vô cùng rực rỡ, học giả các nơi đua nhau kéo đến tham học rất là đông. Bây giờ qua cái phần này đại chúng nhớ kỹ một điều ngày xưa, sư ông Trúc Lâm qua bên Mỹ giảng pháp, thì có một thầy qua đó lâu năm rồi, người ta hỏi tâm lâm tế, tâm tạo động khác nhau như thế nào, thầy đã trả lời không được, cho nên mới đến khóc lóc thưa bà thượng. Thì chúng ta phải nắm bắt được cái chỗ tâm lâm tế và tâm tạo động. Cái tâm lâm tế giống như một cái nguyên sói ra trận, mà cái tâm chỉ của tâm lâm tế chưa ngộ thì chưa phải là tu. Lấy cái ngộ làm nền tảng, ngộ mới gọi là tu. Còn tâm tạo động nó giống như một cái bác nông dân ra ngồi ruộng mà cắt cỏ, gọi là cắt từ từ, gọi là tiệm. Tiệm tu mà để mà nhận ra cái Phật tính nơi tự thân mình, gọi là tiệm tu mà đốn ngộ. Tâm tạo động chủ trương là ngồi thiền một giờ là chứng nhập vào cái pháp vô sanh, bản thể là Phật, tức là ngồi thiền tức là Phật, tự thân là Phật rồi đó. Mà bên dòng lâm tế nó là chưa ngộ thì chưa phải là học thiền. Cho nên đại chúng phải lưu ý nha, hai tâm. Mà hai tâm hiện bây giờ nó có những cái, mình nói dùng cái từ là có những cái phát huy rực rỡ. Nhưng mà người thầy thì sao? Nhưng mà người trò sau khi mà kế nghiệp á, thì nhiều khi không khéo lấy cái gì? Lấy cái từ ngữ là cái chỗ cứu cánh. Cho nên rớt vào cái chỗ là gì? Kiến sấm lậu. Kiến sấm lậu. Rồi ngữ sấm lậu. Gì nữa? Kiến sấm lậu, ngữ sấm lậu. Tình sấm lậu. Ngữ sấm lậu là lấy cái ngôn ngữ là chỗ cứu cánh, cho nên rớt trong biển nước độc. Cho nên đại chúng về nghiên cứu nha, học thiền hay lắm. Kiến sấm lậu là gì? Kiến sấm lậu là cái thấy nó chưa có thủng. Mình dùng cái từ là thấy lờ mờ, nhận ra chỗ đó giống như mặt trăng thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm. Đại chúng về nghiên cứu từ từ mình thấy cái dòng thiền nó rất là hay. Mình được cái may mắn, mình được cái túc duyên là chúng ta học thiền. Học thiền nó có một cái năng lực, từ từ chúng ta học sẽ thấy nè. Bây giờ mình học từ từ mình thấy qua cái phần tu thiền không những lợi ích cho cái người sống, mà chúng ta cũng làm lợi ích cho cái người mất, là người thân của chúng ta, nếu mà có phúc có duyên. Họ cũng gắn liền vào cái đời sống về cái tinh thần. Khi họ đến họ tu tập với chúng ta, lỡ họ rớt trong những cái hoàn cảnh, một cái thế giới siêu hình nào đó, họ cũng có thể họ đến họ tu tập. Bây giờ chúng ta học lần lần sẽ thấy cái năng lực của người tu thiền. Có vị tăng đến hỏi: người vỗ kiếm trong nước là ai? Sư đáp: Tào Sơn. Thấy không? Hồi xưa là những người mà đi hành cước, họ đến họ gặp một cái vị viện chủ, mà trong nhà thiền gọi là gì? Đến là rút gươm ra liền. Ông tăng nào rút kiếm ra, ông hỏi: người vỗ kiếm trong nước là ai? Ở đây tôi liên hệ một câu chuyện. Một hôm bàn cư sĩ ông đến, ông gặp ngài thiền sư Mã Tổ. Ông hỏi là nước, tại sao mà nước không gân xương lại thắng chiếc thiền muôn hợp? Thiền sư Mã Tổ nói: trong đó không có nước cũng không có thiền. Trong đó không có nước, không có thiền gì hết. Bởi vì sao? Bản lai vô nhất vật. Mà ở đây ông tăng đến hỏi người vỗ kiếm trong nước là ai, thì mình thấy là biểu hiện lên cái tâm tạo động. Cho nên ngày xưa chúng tôi được cái nhân duyên là dịch về sách thiền. Cho nên khi mà thầy chủ trì Trúc Lâm cho dịch cái đoạn nhân duyên về thiền á, thì trong đó có một đoạn là thiền sư các ngài không có rút kiếm, mà chỉ cần vỗ kiếm mà thiên hạ thấy bệnh. Thì những vị mà học dạng như là học ở trường lớp, ở trường trung cấp, trường cao cấp, xong cái chương trình là lên đó tu học, đến cái phần là dịch chứ không dám dịch. Vì thường thường ông vua ra chẳng phải rút kiếm. Mà ở đây nói thiền sư nói là ông vua ông không cần rút kiếm, ông chỉ cần vỗ kiếm thiên hạ thấy bình. Là chúng hiểu mà là tại sao tụi tôi dám dịch. Bởi vì mình vô công phu. Mình vô công phu là khi mà chúng ta tu một thời gian rồi thì vọng nó lên, tự nó lặng. Cho nên không có cần mà sổ tức, không cần tỳ tức. Sổ tức tỳ tức là rút kiếm rồi. Cho nên cái căn bản ban đầu chúng ta tu tập là phải nương lục diệu pháp môn. Mà khi mà chúng ta sổ tức tỳ tức điểm 1 tới điểm 10, hoặc là theo dõi hơi thở, hoặc là chỉ, hoặc là quán, là điều gì? Rút cái kiếm. Mà có ra thì sao? Có ra có vào. Cho nên chưa vượt thoát được cái pháp nhị nguyên của thiền đốn ngộ. Nên các ngài nói là chỉ vỗ kiếm mà. Vỗ kiếm thiên hạ thấy bệnh. Mà ai vỗ kiếm? Sư đáp Tào Sơn. Có những lúc chúng ta thấy như thế này. Đã là mang kiếp phận con người vào trong cuộc đời này rồi, ai cũng khổ. Khổ như nhau. Bị sao? Bị ngũ uẩn nó trói buộc, bị hệ lụy trong cuộc sống, bị dính mắc á. Mà chúng ta là về người biết tu thiền, mang cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà có cây kiếm, đúng không? Hoặc là nói khác hơn là chúng ta vào cái biển khổ sanh tử, mà chúng ta đi bằng một cái con đường là tỉnh giác, mà chúng ta không bị hệ lụy trong cái thân ngũ uẩn nó trói buộc. Cho nên lúc nào cũng tỉnh hết. Mà một khi mà chúng ta bị mê một cá nhân là chúng ta bị thân năm uẩn, bị trần cảnh nó trói buộc, gọi là bị hệ lụy trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy một cái điểm là cái phương pháp giải thoát nó rất là đơn giản. Không phải là chúng ta ngồi thiền mới gọi là giải thoát. Cho nên có các vị thiền sư, các ngài chủ trương đó, ông đừng cần ngồi thiền, giải thoát từ mỗi phút mỗi giây. Chẳng hạn bây giờ mình đang ngồi mình học đi, phải không? Không có vọng tưởng, không có điên đảo, không có bị vọng thức mà nó lôi nó dẫn, không bị hệ lụy vào năm uẩn này, thì tức khắc anh giải thoát vậy thôi. Nên sau này đại chúng mình thấy là, nhưng mà cái căn bản là mình phải ngồi thiền. Mà khi mà chúng ta tu học một thời gian lâu rồi đó, thì khi lấy máy cày chúng ta cũng giải thoát. Bởi vì chúng ta không bị hệ lụy vào cái ý thức, và không hệ lụy vào thân ngũ uẩn, tức là không bị cái thân ngũ uẩn nó lòi, nó kéo mình. Cho nên có nè, sư đáp Tào Sơn, tức là có ông chủ. Đại chúng cho nên thấy rõ là mỗi phút giây là Đức Phật, khi mà các ngài đặt chân xuống điều gì? Có một đóa hoa sen nó hiện lên cái. Bị ngài không có hệ liên vào thân ngũ uẩn, còn mình mỗi phút đây là gì? Có gai bàn chải dưới. Bởi vì sao? Bởi vì bị mình dính mắt, mình chấp trước vào. Cho nên trong thiền thoại kể lại, có một hôm có hai ông tăng đến cùng một lúc gặp thiền sư Chạm Đường. Thì cái ông tăng thứ nhất, ông vào thất á, thì ông hỏi một câu như này: bạch hòa thượng, thế nào là pháp yếu của nhà thiền? Thế nào là pháp yếu nhà thiền? Thì thiền sư Chạm Đường nói: ông đi ra cửa rồi chỉ ông chưa? Đi ra cửa rồi chỉ ông chưa? Thì khi mà nghe nói như thế thì ông tăng đi ra cửa. Khi ông đi ra cửa xong đi vô lại, để chúng nghe phải nhớ hiểu câu chuyện nha. Đi ra cửa xong rồi đi vào. Thiền sư Chạm Đường nói: ông tu thiền mà ông bị cái lời tôi dẫn ông đi rồi, mà ông tu làm gì nữa? Đi ra. Đuổi ra. Thấy không? Đuổi ra liền. Ông tăng thứ hai nói: mình biết cái pháp rồi. Em vào nói: bạch hòa thượng, thế nào là yếu chỉ của thiền? Thì lúc này thiền sư Chạm Đường sao? Ông đi ra cửa tôi chỉ cho ông chưa? Thì khi mà nói như thế, ông tăng này ông nghĩ liền nghĩ sao? Ngu ré. Thấy không? Bây giờ kinh nghiệm ông tăng nào? Chứ không kinh nghiệm ông tăng nào. Kinh nghiệm ông tăng thứ nhất rồi, mình ra là mình chết, đúng không? Đố Phật tử nè, đố quý thầy và mấy cô nè, là ông tăng thứ hai được dạy pháp yếu không? Được không? Được chứ. Bởi vì ông đâu có, tôi đâu có bị sai sử của hòa thượng đâu mà ông được dạy. Cái thiền sư Chạm Đường nhìn thẳng vào mặt ông: đến đây nha, ông xin pháp yếu của tôi, ông là đệ tử của tôi, mà tôi nói ông nghe lời ông học cái gì?
Nói ông ra đó mà ông nghe ông học cái gì? Đi ra,
đuổi ra. Thấy thiền sư hay không? Đại chúng thấy thiền sư nói sao không được nữa. Mà ông thiền sư mình học qua cái thuật ngữ mà ông nói sao cũng được hết. Đúng vậy không? Ở đây tôi liên hệ đến cho cái chỗ là gì? Người vỗ kiếm trong nước là ai? Đặt mình trong cái phút giây của cái âm tăng thứ nhất, thiền sư chạm đường chỉ ông ra cửa. Nhưng mà mỗi bước đi ông đều ông có ông chủ hết, đúng không? Mỗi bước đi ông tỉnh giác, mỗi bước đi ông có chánh niệm, thì rõ ràng là pháp yếu nhà thiền hiển bày vậy thôi. Trên đại chúng thấy là khi mà chúng ta rửa chén á, mà chúng ta cái tâm mình nó dằn hoặc nó khó chịu thì đừng có rửa chén. Bởi vì chén á, nó sạch mà tâm mình nó dơ thì thôi rửa chén ăn chi, ngủ để mai rửa. Đại chúng hôm nay mà thấy mình bực dọc, mình khó chịu rồi ngủ vui không có còn. Bởi vì khi mà chúng ta rửa chén mà đúng là chén sạch mà tâm mình nó bị dơ, mà cái tối hậu của cái người tu tập là dọn cái tâm mình. Còn cái này là cái phụ, cái chén, cái bát, cái đĩa, cái nồi, cái son, mai rửa. Mà mai mà còn sân nữa, mốt rửa. Mốt còn sân nữa, bữa kia rửa. Bữa kia còn sân nữa là kéo hết chúng ra về tiệm rồi ăn cơm hộp, ví dụ vậy. Mục đích là tu, ví dụ vậy đó, phải không? Đó cho nên mà cái phần này là chúng ta thấy một cái điểm là các ngài trả lời rất là hay, sư đáp Tà Mục Sơn. Bây giờ đến cái phần này mới rắc rối nè. Bây giờ ngài nói là bây giờ là trong đó có ông chủ rồi nè. Rồi nói thêm. Định giết người nào? Ông Tăng hay không? Ông Tăng hồi xưa ông đi hành cước là phải nói là tu học cũng 20-30 năm là mới dám đi hành cước. Chứ không phải bây giờ 1-2 năm đi hành cước là chết á. Bây giờ đi hành cước chỉ là đi chơi rồi đi ngắm mây ngắm gió rồi đến mà cái ông chi khách ông đạt một cái là bỏ chạy rồi khỏi cần gặp vị chủ, đúng không? Nên hỏi là định giết người nào. Thì lúc này thiền sư Tạo Sơn nói tất cả đều giết hết, ai cũng giết hết á, ông Tăng đâu bỏ qua đâu. Mình coi mình thấy nhà thì mình đọc thì mình thích cái cho nó, ông Tăng không chịu thua. Ông Tăng hỏi nè, chợt gặp phải cha mẹ thì sao? Đó, bây giờ mình nói tất cả đều giết hết, nhưng mà chợt gặp cha mẹ thì sao? Sư đáp, cán trọn làm gì? Giết luôn. Mà chúng ta để ý nè, là có những vọng tưởng chúng ta thả được. Mà có những vọng tưởng mình thả được, chẳng hạn như bây giờ lỡ mình gặp cha mình, mẹ mình sao giết? Cha gì? Cha là vô minh, mẹ là tham ái, đâu giết nổi, đúng không? Có những cái là chúng ta buông dễ lắm, mà có những cái mình buông được. Cho nên trong thiền thoại kể là một câu chuyện, có một cái cô Phật tử đến gặp một vị thiền sư hỏi, bạch thầy, con tu nhiều năm nhiều tháng rồi mà con buông được, thưa thầy chỉ một con. Thiền sư không nói gì hết, để cái ly nước, nó cầm ly đi, cầm ly tôi chỉ cho. Khi mà cái cô Phật tử cầm cái ly lên, ngài nấu một cái ấm nước sôi thật là sôi, đổ vô cái ly nước, vừa đổ vô cái ly mỏng mà nóng quá, cầm ly nước nóng buông liền, bán bể. Ngài nói một câu, đợi khi nóng, khi mà cô cầm vào, đợi khi nóng cô buông, buông liền chứ đâu. Đó, bây giờ giỏi nắm đi. Nhưng mà cô nhớ một điều, cô phải hỏi một câu, là tại sao mình phải đợi khi nóng mình mới buông? Nhà thiền hay chỗ đó. Tại sao mình không có buông mà lúc nó gì? Lúc nó còn ngửi mà tại sao mà lúc nóng mình buông? Phải đặt câu hỏi. Gặp cái khốn khổ trong cuộc đời, gặp cái nghịch cảnh nghịch duyên là chúng ta mới chịu buông. Gặp cái những hoàn cảnh nó đến rồi chúng ta mới chịu buông, mới cạo tóc xuất gia ví dụ chứ. Hoặc là chúng ta mới đến chùa. Trên tôi nói một câu, một cái điểm là có những người họ giàu có, họ sung túc, họ phước lực đầy đủ, họ ít khi đến chùa. Nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này, họ gặp những cái hoàn cảnh, gặp cái nỗi khổ niềm đau, bắt đầu họ đi tìm đó. Rồi khi mà một cái ông cư sĩ nam, ông thấy cái cô Phật tử này nóng quá buồn, cái ông cũng vào ông hỏi. Mình thấy những người học Phật hay lắm. Thưa thầy, con cũng giống như cái cô Phật tử này, tu học nhiều năm tháng rồi mà bây giờ buông được. Cái ông thiền sư này ông nói hết, ông để cái ly đó, để đi xuống cái, ông đổ nước. Buông không? Đặc biệt nhất anh này anh học thiền mà mình dùng cái từ là hơi gì? Hơi lém một chút. Cầm nóng anh buông, bỏ tay này qua cái, anh bỏ tay này lại cái, bỏ qua bỏ lại cái nó nguội cái anh uống. Anh buông mà sao? Anh chiền qua chiền lại hồi nguội cái uống. Bạch Hòa Thượng trà rất là ngon. Trà ngon lắm. Đại chúng có đắp số chưa? Có đáp số chưa? Có những cái nghịch cảnh nó đến, đúng không? Nghịch cảnh đến với mình, những cái nỗi khổ, những cái niềm đau, những cái oan ức gì đó, chúng ta phải đưa đâu? Đưa vào chân diện mục để nhìn, để quát, để quán chiếu. Mà chính cái nghịch cảnh nó là cái dụng chứ không phải là cái thường đâu. Nó là cái dụng sau này của chúng ta. Nhờ những cái nghịch cảnh trong khốn cùng trong cuộc đời, chúng ta có những cái kinh nghiệm rất là có kinh nghiệm nhiều. Cho nên cái ông cư sĩ nam này, ông hay chỗ là ông không cần buông, con chuyền qua chuyền lại nguội uống ngụm trà của thiền sư Triệu Châu, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này là có những cái là chúng ta buông được, thả xong mà chúng ta ôm ấp. Khi mà cái vô minh mà nó đến rồi đó, Nó chụp xuống thân tâm ngũ quẩn của mình. Buông xong, ví dụ buông xong là mình thành Phật rồi, cho mình cán chọn. Cha mình đến giết là chết không được, sống với nó cho vui một chút thời gian. Mà chúng ta thấy một cái điểm là khi mà chúng ta sống trong cái cảnh vô minh mà từng ngày này qua ngày khác, thì tự nhiên cái một cái năng lượng, cái năng lượng của chư Phật và Bồ Tát và Thánh chúng chúng ta tiếp xúc không được. Cho nên đại chúng nhớ lại trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy là cái người mà tu thập thiện viên mãn, tức là thiện ác không còn nữa, mà thiện pháp nó rầm rạc á, thì được gần gũi chư Phật và Bồ Tát. Được gần gũi chư Phật và Bồ Tát, mình tưởng rằng chư Phật hiện ra nhân bệnh á, Bồ Tát hiện ra bệnh luôn. Mà chư Phật Bồ Tát á, mình thường gần gũi là mình hấp được cái năng lượng của các ngài. Là chúng biết chứ, cái xung quanh cái vũ trụ của mình những năng lượng nhiều lắm, chư Phật có, Bồ Tát có, Thánh chúng có, mà trong đó nó cộng hưởng quỷ thần ma quỷ đủ hết luôn cái năng lượng á. Trên chúng ta cái thiện pháp nhiều, tự nhiên cái mình cảm thấy cái tâm mình nó an chỗ đó, đó là mình gần gũi với chư Phật, bởi vì cái năng lượng giữa mình và chư Phật hấp thụ nhau, kết tụ lại, nó hình thành. Cho nên cái tâm mình ngồi thiền nó yên ổn, mà hôm nào đó mình có cái tâm bậy bạ coi, thì tự nhiên sao? Tự nhiên cái tâm mình nó bất ổn, là do những cái lượng, cái năng lượng từ trường người ta tiếp xúc được, là đó là ma quỷ, là quỷ thần. Mà cái khi mà cái năng lượng thiện pháp mà nó sung mãn rồi á, thì cái người thân mình á, mà mất á, họ có cái duyên, họ tiếp xúc với mình, họ hấp thụ được cái năng lượng mình, họ cũng được giải thoát, vì họ có phúc duyên với mình. Người đó là cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là người thân của mình. Nên cái người tu thiền á, họ không những giúp đỡ những người còn sống, mà có thể họ giúp đỡ những người mà đã từ bỏ cuộc đời này. Để chúng phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên bây giờ mình nghiệm lại, mình thấy á, ví như có một cái nhà máy mà nó sản xuất, cái hạn như sản xuất ra một cái đồ tốt đi, phải không? Nhà máy mà cái máy lọc dầu mà nó tốt đi, thì tự nhiên cái đồ mà sản xuất ra rất là tốt, nó không phải là hàng giả, nó không phải là thức ăn độc hại. Mà một cái nhà máy sản xuất mà nó không có tốt, toàn là đồ dởm không, toàn là đồ độc hại, toàn đồ pha chế không, thì nó sản xuất ra cái đồ sao ăn vô mình chết được. Thì đại chúng quy chiếu lại cái nội tâm mình nó cũng như thế. Cái nội tâm mình nó giống như là một cái nhà máy sản xuất ra những cái món đồ. Cho nên các người xưa mà ta kiến tánh rồi nha, là ta ở một cái khu rừng nào đó, ở một cái nơi chốn nào đó thì cái chỗ đó bình ổn, bình yên lại. Mình đến các vị thiền sư mình ngồi xuống một cái này, tự nhiên cái tâm mình nó giao thôi, nó có một cái trạng thái bình ổn. Mà mình đến những cái nhà mà giết heo, giết bò thì tự nhiên cái từ trường mình nó thấy. Mà ai mà tu lâu năm có thể mình ngửi ra, mình phát hiện được cái khi mà cái lượng, cái năng lượng họ ra thì có mùi tanh luôn, có mùi tanh. Nên tại sao mà khi họ đi vào đầu làng là chó sủa liền nha, chó sủa liền, bọn rống lên. Mà con bọn chó nó có một cái khứu giác hơn người, là nó từ 5 cây số nó phát hiện ra được, ghê đó, 5 cây số. Cho nên cái người tu mà mới tu là gì? Là mình đào thải những cái năng lượng khí khi mà chúng ta ở ngoài đời. Thì giờ mình tu tập rồi, bây giờ mình đào thải bằng cách nào? Mình thêm vô. Để chúng nhớ nha, mình không đừng ráng mình có thêm, mà mình ráng cố gắng mình đào thải. Mình thêm là gì? Ủa hôm nào đó cái mình xuống mình dọn chén. Đúng là không phải mình dọn chén, mà cái ông thầy chi sự, ông thầy phó, ông thầy trụ trì, ông thầy nào đó bắt mình xuống dọn chén. Đó, cái chỗ đó nè. Thì khi mình xuống dọn chén mình bực quá, đó mình thêm vào. Nhớ nha, mà mình thêm càng ngày càng nhiều vô thì tự nhiên cái năng lượng mình ra một cái là tự nhiên đó, ma quỷ nó sợ, nó khóc, nó rên. Năng lượng thì dữ quá. Ở đây tôi nói có thật á. Trên đại chúng thấy là chẳng hạn như một cái ông tài xế mà ông lái xe á, nếu mà ông có sức tu á là nó khác. Ông có sức tu là gì? Ông đi từ từ, tức là ông đào thải, ráng đào thải cái khí đó. Còn đại chúng như nói là ví dụ một người tài xế mà thêm á, thấy trước anh đi dễ ghét quá, ủa thấy dễ ghét quá ông ư, là cái tâm mình tự nhiên nó có một cái lượng cợt lên, dễ ghét quá ông ư, nó nhân lên. Thì khi mà nó nhân lên một cái cấp độ cao rồi đó, thì đúng lý ra cái càng mình bóp cái tê phải không, tê, đúng không? Nhưng mình bực quá là mình nhân lên, mình nhân cấp độ lên. Mà đại chúng biết không, cái ngọn gió mà nó thành bão là không phải đâu. Cái ngọn gió mà nó thành bão là do một cái con bướm thôi nha, mà nó vỗ cánh một cái thôi, tự nhiên luồng gió đi thành bão. Ghê vậy đó, nó tác động. Và chúng biết không, là cái ông Nguyễn Tường Bách đó, ông có ông viết một cái câu chuyện á, là ở một cái thung lũng này nè, khi có một cái vị lạc ma, ngài ban thiền lạc ma đi ngang qua cái khu rừng đó, ngài nghe cái tiếng khóc. Mà rất nhiều tiếng khóc, nó khóc nó rên thảm thiết lắm. Ngài nhìn ngài biết là đây là ngày xưa có một cái đội quân họ đi qua, họ bị chết, bị giết chết đó. Họ không siêu thoát được. Do cái niềm quán họ cao quá cho nên họ khóc, họ rên, họ la rất là thảm thiết. Ngài quyết định ngài ở lại. Mà khi mà ngài ở lại rồi, bắt đầu là ngài ngồi thiền, cái ngài rải cái tâm từ ngài ra, rải, một ngày ít thôi, rải ra. Và khi ngài rải cái tâm từ như thế rồi đó, ngài tụng kinh rồi tụng chú rồi tu tập, thì một thời gian cái dân làng đi ngang và họ cảm thấy yên ổn, đến gặp thầy. Hồi xưa dùng này ghê lắm nha, tụi con mà đến á nha không dám đến đó. 5 giờ chiều làm dám đến, sợ lắm, toàn âm khí không. Mà bây giờ từ ngày có thầy đến á, tự nhiên cảm thấy nó mát mẻ yên ổn. Bằng chứng nhất là khu rừng này chúng tôi ngày xưa đến, dân người ta nói là ghê lắm, 5 giờ chiều là đến là thấy sợ rồi, toàn là tử khí không. Qua đại chúng nhớ là cái nhà có năm rớt phải không? Ngày xưa là Phật tử đi ngang mà nó chạy á. Mà bây giờ sao? Mình dọn dẹp sạch sẽ hết, cái mình tu tập, cái mình tụng kinh, tụng giới, tu tập bây giờ người ta đến thì nói, ồ hay quá thầy ơi, đến không muốn về. Cho nên cái năng lượng của người tu là họ phát ra một cái rồi. Cho nên mình tu tập là lúc nào mình cũng phải gì? Tập. Mình tập như thế nào đó để mình rải cái năng lượng, mà năng lượng mình toàn là thiện pháp không? Năng lượng mình là cái người sống cũng cần, mà cái người mất cũng cần, mà nhất là các loại quỷ thần họ chung với mình, họ cảm được. Ở tại chánh thiện, thưa thầy mát mẻ quá. Đó là những quỷ thần á,
Mình có nghe không? Ai nghe?
Ủa, con ở dưới thầy mát mẻ quá, thích quá, con muốn đi nữa.
Bằng chứng nhất cái gì? Bằng chứng nhất là những người mà nhỏ tuổi, nhớ nha, những người mà đứa nhỏ nhỏ mà nó có cái căn cái duyên á, nó tiếp thu được cái tự nhiên nó muốn về nhà nữa. Bằng chứng nhất là thường hỏi nó coi, hỏi về nhà không? Không, con muốn về nhà, thích ở đây. Về nhà buồn lắm, về nhà không vui. Nó ở đây nó tiếp thu được, nó nhận nó được. Bởi vì cái tâm nó sáng, cái tâm nó sáng. Mà tâm sáng nhiều chừng nào thì tự nhiên mình tiếp thu được nhiều chừng đó. Học thiền mình thấy hay lắm. Cho nên là cái bước đầu mà khi mà chúng tôi ngồi thiền là bỏ 5 phút hoặc là 10 phút. Mình rải cái lòng thương, mình rải cái lòng thương, lòng từ, rải, rải ngày ít. Mà ở đây có thể là 30 người thì một mình rải đi. Ví dụ như hội rải đi hàng thước, đúng không? Kế đó mình Hưng rải hàng thước, Như rải hàng thước, Thành rải hàng thước, Hải rải hàng thước. Rải hàng hò cái ra ngã 3, 4, 6, từ đó sao nó hết chích xì ke luôn. Tu sao mà tự nhiên qua đó nó không còn chích xì ke nữa. Thích tu thiền là mình thành công đó nha, không phải dễ đâu. Cho nên ở đây ngày xưa có tôi thầy Bảo Tú mà rải rải thác ra ngã 3, 4, 6, kéo hết gia đình con Hiền Nhu vô luôn. Thấy không? Nếu mà không có rải thì anh không có nhận nó được. Ủa, anh đến đây anh cảm thấy nó không có thích ở nhà nữa, thích ở đây thôi. Về nhà cực chẳng đã là đi khám bệnh, khám này khám kia thôi, mình về thôi chứ ở đây an ổn quá. Ở đây là bây giờ ngủ cũng an ổn, không ngủ cũng được. Trên Hòa Thượng nói sao? Mấy chú bệnh nha, mấy chú cố gắng nha, đến bệnh xá chữa bệnh xong rồi đó, lỡ mà ngủ tôi cũng vui. Chứ mấy chú mà về Sài Gòn khám bệnh không khéo mà thức mà ngồi thiền á, tôi cũng vui. Đó Hòa Thượng nói. Phải không? Ở trên đây mình hiểu được rồi, mình thấy cái năng lượng rất là quan trọng. Mà muốn được cái năng lượng thiện pháp này là mình phải gặp trà, phải dứt liệt, không có cán chọn. Gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Ở đây tôi phải ức thiết nha, đại chúng nhớ lại mà cái bài kinh Từ Bi ra đời do ai? Do 60 thầy tỳ kheo đến một cái khu rừng đó, mà khu rừng đó toàn là quỷ thần không? Mà các ngài ngồi dưới gốc cây. Ví dụ hôm đó các ngài ngồi dưới cây, thiện quỷ leo ngọn cây rồi, mà xuống cũng được. Xuống thì gặp ngài sao xuống? Xuống là tổn phước nó biết. Mà mấy con quỷ nó lên gốc cây nó ở thì nó gặp ngài. Người xuống được, người lên được. Tức quá, tức quá làm gì? Tối quỷ nó có thần thông mà, biến hiện ra làm đủ thứ trò hết. Ma rồi lửa rồi đủ thứ nhảy nhót. Đó, tôi ở đây là thằng quận đó, nó kể lại nhiều cái vui lắm. Nó xuống dưới cái trại thanh long, nó gặp một cái ông này, tưởng là ăn trộm thanh long, mà là ông Sơn này, ông Sơn tốt này xuống chết đây nè. Cái cầm cục đất cái nó quăng ông, vừa quăng ông cái ông tàn mất cái bóng mà đi không được, cái lết về. Phải không? Rồi ở đây nữa là, ở đây là có bằng chứng, nhất là những người mà ta làm công nhân ta biết là cứ 8-9 giờ tối là có những có phụ nữ bà này bà chết rồi nè, bà rên bà khóc bà kêu cứu cô chú của tôi ơi, cứu tôi ơi, bà bị mang thai 3 tháng rồi, đi qua đây là bị xe bò rớt xuống, cái xe bò cán qua không có xíu, phải không? Nhưng mà từ khi mình về cái bắt đầu là mình giúp đỡ họ, mình khai thị cái mình hướng dẫn họ qua con đường này, tự nhiên đó bây giờ không nghe nữa, quan trọng lắm. Thì 60 thầy tỳ kheo cũng bị cái trường hợp đó, bị quỷ ma nó hiện lên rồi nó rên nó khóc. Mà các thầy tỳ kheo càng tu á thì mặt mày càng xanh xao, bây giờ ngủ không được, tối ngủ là giục cái gói liền xuống giường, liền xuống đơn, ví dụ đó. Có những trường hợp đó. Rồi bắt đầu là về bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, khu rừng dữ quá, toàn là ma quái không. Thế Tôn có tại mấy ông. Ông đến đó mà ông không có rải một cái tâm từ nào hết cho họ, họ hưởng, họ tu tập với thế ạ. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói bài kinh gì? Kinh gì? Kinh Từ Bi. Nhờ hướng sáng của thầy tỳ kheo có kinh. Thì quá trình mà khi các ngài đến đọc bài kinh đó xong, rải cái lòng từ xong rồi thì 3 tháng an cư kiết hạ chứng A La Hán hết. Sáng với thầy tỳ kheo. Cho nên mình tu tập mà cái tâm mà nó nhu nhiến nhiều chừng nào thì tự nhiên lâm thần hộ pháp, rồi chư thiên, rồi tất cả những người, những cái thế giới siêu hình nó cùng tu với mình, nó thấy vui, vui lắm. Mà muốn muốn cái cõi siêu hình nó vui là gì? Là người sống phải vui, đúng không? Người sống mà lục đục, trời ơi, mấy ông mà tu lục đục, mấy cô tu lục đục sao tu vui được? Bởi vì nó thấy từ xa thấy. Nhưng đại chúng là cái tâm mình là cái hội chúng này là phải nhu nhuyến, là phải thanh tịnh. Mà Đức Phật nó là có cái hội chúng được tu tập nhường nhuyễn, cho nên có cái tâm nhu nhuyến thanh tịnh. Cho nên trời, rồng, quỷ, thần họ đến họ an trụ nơi đó họ tu. Họ chuyển bộ kinh hàm này tôi hay, tôi không phải nói là ma quỷ đi ha, đúng không? Bây giờ có những bộ kinh nguyên thủy Đức Phật đã nói ra những cái bài kinh này cho chúng ta thấy. Mà muốn được như thế là chúng ta phải tu tập và là phải điều khiển cái tâm cho nó nhường nhuyễn, khéo. Cho nên mình đến cái vùng nào tự nhiên cái vùng đó bất ổn, là mình đến một thời gian cái vùng đó nó trở lại cái trạng thái bình lặng là do sức tu của mình. Cho nên trong kinh Hàm có kể một câu chuyện, một thầy tỳ kheo mà tu tập ở cái khu rừng đó đó. Mà khi ngài chuẩn bị về là con quỷ chúa là nó khóc lóc thảm thiết luôn. Tôi xin thầy ở lại chúng con, mà thầy mà đi rồi tụi con khổ lắm, đấu tranh rồi đánh đập với nhau rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên thầy tỳ kheo quyết định ở tại khu rừng đó luôn. Bây giờ lập ra cái nước gọi là nước sư tử, gọi là Sri Lanka đó, là cái đất nước Sri Lanka. Từ đó ngài xin Đức Phật là ở trụ đó luôn. Chúng ta thấy một cái điểm đó. Cho nên ngài Hàng Sơn có một cái bài kệ như thế này: đường Hàng Sơn chẳng thông, ngày hạ băng chưa tan. Đường Hàng Sơn chẳng có thông, bởi vì sao? Ngày hạ băng chưa tan, tức là nắng lên rồi mà băng nó chưa tan. Bởi vì mình sống với cái chỗ mà vô minh nhiều quá, băng chưa tan là gì? Là phiền não chưa có dứt trừ được. Có tu tập nhưng mà không dứt được. Có tu tập là mình còn nuôi dưỡng nữa. Mình hàng ngày mình tưới tẩm những cái hạt giống đó, nó lớn mạnh lên cho mình, không có quá giải đó, không có chuyển quá đó, mà luôn luôn mình tưới tẩm hàng ngày. Tôi nói đó, dằn cái chén, dằn cái bát, dằn cây cuốc, đó là mình chưa ra tan, mình thêm đó, mình tưới tẩm nó thêm. Ngộ một điều nha, là cái hạt giống của mình đó là có hết thảy là tâm vương và tâm sở đó. Mà cái tâm vương mình mà không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có ông chủ có mặt trong giờ phút đó, không có hình bóng của ngài Tạm Sơn á, là gỗ kiếm trong nước á, là mình tưới tẩm những cái tâm sở toàn là những hạt giống xấu ác không. Mà nước mình là nước vô minh, nước tham ái, nước khác ái, tưới hạt giống mình lớn lên. Mà cái người đau khổ nhất là mình. Nhớ nha, chứ không phải ai đau khổ đâu. Mình không ưa người đó, mình không thích người đó, là cái người đó tuôn đau khổ. Ví dụ như có một người đó họ tật đối với tôi, ganh tị với tôi, thật ra tôi đau khổ, tôi có đau khổ, mà cái người đó là đau khổ trước. Nhớ kỹ một cái điểm, phải không? Anh tật đối với người khác, anh không thích với người khác, tức là anh đau khổ trước. Còn tôi thật ra tôi có đau khổ. Đó. Mà muốn được trước phiền não là gì? Vần dương hiện xương tan, theo ta sao đợi thời, cùng tâm người chẳng đồng, tâm người nếu như ta, liền đạt đến nơi đó. Thấy không? Ngài nói là khi mà vần dương mà xuất hiện rồi đó, thì tuệ bát nhã mà phát huy lên rồi đó, thì những cái cù cạn trong tâm thức nó đều đi theo hết, tiêu vong. Để làm rắn là cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Thấy không? Đúng lý ra là mình học thiền thì cũng có chuyện gì kể, nhưng mà phải kể chuyện chút. Ở trong thiền thoại nó kể một câu chuyện, là có một câu chuyện gọi là cái bát nó không có đáy. Thường thường ta nói là cái bình bát hay là cái chén cái gì phải có đáy, nhưng mà cái câu chuyện này là cái bát nó không có đáy. Ngày xưa, rất là xa xưa, có một ông vua này rất là hùng mạnh, giàu có, ông giàu dữ lắm, vàng bạc ngọc ngà kim cương đầy hết, của cải rất là nhiều. Một hôm có một ông ăn mày Mà cái ông ăn mày đặc biệt nhất là ông ngày xưa là ông là thầy của cái vị đế vương này. Ông phát nguyện là ông vua này đi đến đâu là ông phải thực hiện cái tâm nguyện ông đến đó để ông giúp ông cứu cái ông vua này, chẳng có gì đâu. Mà khi mà ông đến hoàng cung, ông đưa cái bát là ông xin. Thì khi mà ông xin rồi đó thì cái ông ăn mày đặc biệt cái là ông nói là nhà vua có thể mang đến cái hạnh phúc cho tôi được không? Mang đến được không? Ông vua nói là ta là một ông vua rất là hùng mạnh, cái gì ta làm cũng được hết. Ba cái chuyện mà hạnh phúc nhỏ nhen là gì? Mà hạnh phúc là gì? Vì ông cần tiền chứ gì? Nếu mà ông có tiền là ông hạnh phúc, đúng không? Có tiền là hạnh phúc rồi. Thì bắt đầu ông vua ông mới sai cái quan tể tướng vào trong kho lấy tiền bạc rồi ngọc ngà. Mà đặc biệt một điều là cái bình bát này là bỏ bao nhiêu là nó mất hết, nó không có đấy mà. Kho thứ nhất, kho thứ nhì, kho thứ hai, kho quá trời kho mà bỏ bao nhiêu nó cũng rõ ràng là cái bát này có cái đấy mà sao không biết nó hút ở đâu mất. Cuối cùng ông vua ông sụp xuống lại, ông nói là chẳng thua khanh rồi. Bởi vì kho của chẳng mà sắp hết rồi mà khanh chưa được cái thỏa mãn hạnh phúc nào đó. Thua rồi. Nhưng mà bây giờ trước khi thua nè, bây giờ là khanh hãy cho chẳng một cái điều bí mật nhất là cái bát này làm bằng chất liệu gì? À, đặc biệt nhất. Làm bằng chất liệu gì? Cái bây giờ cái bình bát này làm bằng gan, bằng thép, bằng xi măng, bằng gì đó, nhưng không hiểu cái bình bát này làm bằng chất liệu gì. Ai biết cái chất liệu cái bình bát này bằng gì không? Ai biết? Thưa bệ hạ, bình bát này không có gì là bí mật cả. Nó đang dệt bằng một cái chất liệu là tâm thức của con người mà lấy dục vọng làm nền tảng, đó là bình bát của hạ thập. Thấy không? Bình bát không có đấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta sống ở trong cái cảnh vô minh rồi là chúng ta nhiều chuyện nó đến lắm. Mà chúng ta sống với trí tuệ bát nhã rồi mình buông nhẹ lắm, mình tự tại trong cuộc đời, đi nó thông dong, an ổn. Mình không biết là mai này mình được giải thoát hay không, là ngay trong giờ phút đó mình được giải thoát rồi đó. Anh giải thoát. Anh không có vướng bận, anh không có dính mắc, anh an ổn quá đời sống. Mà mấy chúng là tự tại đó. Nếu mà mình tu đúng mức, mình không có một cái trách nhiệm, không có một cái gì, đúng là mình nghe cốc cốc rồi xuống ăn cơm, rồi rửa chén rồi đi về. Nhưng mà tụi tôi là khác. Ví dụ vậy, hạn như vì tụi tôi là có những cái trách nhiệm đi. Bây giờ cái phần xây dựng, ví dụ đi, mà tự nhiên một hôm nào đó họ đưa cái phiếu đến, hồi xưa họ nói là con tính thì hết luôn có 1,5 tỷ, mà bây giờ không biết sao nó phát sanh ra 3 tỷ đó, không tự tại nữa, bị 1,5 tỷ hết chói, hết tự tại rồi, thấy không? Đó cho nên bây giờ mình là lúc là mình còn thiền sinh á, mình tu tập nó yên lắm, yên ổn. Tôi biết là ngày xưa là tôi ở cấp hay nhiều khi mình nghĩ vậy, thấy không? Ở cái cấp ở cái hang ở một cái chỗ nào cái vùng nào đó tôi biết pháp rồi, mình tu rồi sáng uống ly sữa rồi chưa ăn 2-3 chén cơm, nghĩ chắc cũng có thiếu, đúng không? Ngày lâu lâu đi giảng một cái là tôi mình thiệt á, tôi giảng chừng 4 ngày người ta cúng dường gạo tôi ăn 1 năm được á, tôi bảo đảm, đúng không? Giảng 4-5 ngày thôi, đem về tống gạo bỏ trong cái kho cái hang ăn, đúng không? Húng muối mè rồi xong tự tại. Nhưng mà bây giờ cái duyên này sao? Cái duyên này mình cũng phải là mình lập ra. Duyên là do ai? Mình ở với thầy tổ. Mà bây giờ thầy tổ thì lớn tuổi rồi, bây giờ các ngài giao trách nhiệm, ông đến cái vùng đó, ông lập ra một cái đạo tràng, ông hướng dẫn ta tu rồi phải ý lời. Ví dụ đó. Phải không? Cho nên ba cái phần này là không có cán chọn. Cán chọn làm gì? Thì bây giờ chúng ta học qua tiếp. Và cái pháp ngữ của thiền sư Tào Sơn rất là hay. Rồi có một vị tăng đến hỏi: Sa môn đâu không phải là người đủ lòng đại từ bi? Sư đáp: phải. Chợt gặp lục tặc đến phải làm sao? cũng phải đủ đại từ bi. Thế nào là đủ đại từ bi? Dùng một cây kiếm dẹp sạch. Sau khi dẹp sạch thế nào mới được hòa đồng? Cái phần này là đại chúng nhớ lại cái mở màn nhất là trong bộ phim Tây Du Ký, đúng không? Tôn Ngộ Không ông giết mấy người? 6 ngàn cướp. Thằng gì? Thằng mà con mắt nó thấy cái gì thì nó mừng, lỗ tai nghe nó vui. Trong cái Ngô Thừa Ân quyết á. Nhưng mà cái con mắt của Ngài Tam Tạng Huyền Trang không có thấy. Bây giờ con mắt nó đang ở trong cái trạng thái là học, tức là kinh lực lượng. Nó chưa qua cái con đường giới định tuệ nha. Nó đang ở trong cái cảnh giới gọi là Tam Huệ Học. Mà Ngài chưa được qua cái con đường của Tam Vô Lậu Học. Tam Vô Lậu Học là khi nào mà Ngài đến, Ngài gặp Phật Tổ, đúng không? Phật Tổ mà khi mà các ngài mà thành Phật, nhớ không? Người đấu chiến thắng Phật, người là gì đó, thì lúc đó mới gọi là Tam Vô Lậu Học. Mà đến cái chỗ là kinh lực lượng là đang còn học thôi, cho nên không có thấy được. Mà Tôn Ngộ Không ngộ được cái lý sắc không, là thấy cái này là phải giết nó mới được hòa đồng, đập chết hết 6 anh, đúng không? Coi bộ phim đó chưa? Đó, dùng một cây thước bản rồi cây như ý đập chết, ta gọi là đủ đại từ bi. Mà giết, lúc mà giết sạch hết rồi, có nghĩa là giữa căn và trần mà lúc mà nó tiếp xúc với nhau là không còn lợn cợn nữa, thì lúc đó mới hòa đồng. Còn lợn cợn là mình biết mình còn. Nên người xưa ta chuẩn bị xuống núi ta hay thử lắm, thử nhiều mặt lắm. Nên này chúng nhớ là một cái câu chuyện là trong thiền thợ Nhật Bản, cái một câu chuyện là ở cái vùng Osaka có một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, đẹp lắm. Mà cái cô kỹ nữ này chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Mà đặc biệt nhất là chúng ta để ý là trong những cái phần nhân duyên của Bồ Tát Phổ Hiền là Ngài hay hóa hiện những cái thân tướng người nữ mà vào những cái chốn lầu xanh, vào trong đó để mà độ chúng sanh trong đó gì hết. Mà đặc biệt nhất là trong vùng Ngài đến đó là có một cái vị thiền sư, tức là thiền sư Tây Hành. Thiền sư này giống như là Tế Công Hòa Thượng, như Ngài đi lang bạt giang hồ, mà ở lưng của Ngài luôn luôn có một cái bầu rượu. Chưa thấy con trong đó không có diễn tả cá chép, mà bầu rượu thôi. Đi khác thì lấy rượu làm vui, màn trời chiếu đất, đi đây đi đó lang bạt. Cái một hôm cái Ngài đến cái vùng Osaka, đến cái vùng của cô kỹ nữ đó, trời tối rồi, khoảng 12 giờ đêm á. Trời thì tối mà mưa lất phất, cho nên Ngài gõ cửa, để cửa Ngài vào, Ngài xin. Ngài xin xin ngủ cùng phòng với cô kỹ nữ đó. Mà cô kỹ nữ đó nhất định không mở cửa, không đứng cửa, gõ cách mấy cũng mở. Mà cái vị thiền sư Tây Hành này, Ngài đặc biệt nhất là Ngài có một cái tài đặc biệt nhất làm thơ. Chỉ cần Ngài lấy cây bút, Ngài viết một cái thành bài thơ. Mà khi mà gõ cửa mãi không mở cửa, cái Ngài viết bài thơ, cái Ngài gửi vào, gửi bài thơ như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cõi đời, tim nàng cũng nên rắn lại, giờ sao hấp hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Cuộc đời là quyển mộng mà có gì đâu mà mở cửa đi. Thì lúc này là cô kỹ nữ, tức là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền, cũng viết lên một cái bài thơ gửi ra: biết Ngài đã từ bỏ trần gian, biết Ngài đã từ bỏ trần gian rồi đó. Cái trần gian là bị cấu nhiễm, bị bụi bặm, Ngài từ bỏ rồi. Ngài là một vị thiền sư xuất gia rồi. Nhưng mà gì? Nhưng xin Ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Hay không? Biết Ngài từ bỏ trần gian ai không biết rồi, đúng không? Nhưng mà mình đừng có tưởng cái gì? Đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Nếu mà mình thấy được cái chỗ quyển mộng thì ngủ ngoài trời cũng là quyển mộng. Cần gì vào chỗ cái chỗ mà khách sạn là lầu son niệm ấm là quyển mộng. Nhưng mà ở đây là đánh thức cho chúng ta vậy, một cái là mình từ bỏ trần gian là mình phải ý thức được rằng xung quanh mình có rất nhiều người họ dòm ngó mình. Đúng không? Đừng có tưởng niệm lăng khăng, khăng khăng là trần gian này quyển mộng rồi thôi, mình đi chỗ nào cũng được, mình vào trong trong cái quán rượu mình kêu ly rượu mình uống, tự nhiên cái ly rượu là quyển mộng mà. Rõ ràng là khi mình uống cái ly rượu này là quyển mộng, nhưng mà cái người họ thấy mình không thấy quyển mộng mà thấy là ly rượu. Họ thấy là gì? Họ thấy là chả, là thịt gì đó, đúng không? Họ không thấy là quyển mộng mà mình thấy quyển mộng. Bát thịt thà này giống như quyển và mộng là duyên tụ hợp đất nước gió lửa. Tôi cũng đất nước gió lửa, tôi mượn đất nước gió lửa là quyển mộng. Nhưng mà đừng tâm niệm khăng khăng xem trần gian là quyển mộng. Mình thấy quyển mộng nhưng mà gì? Mà cái người mà chúng sanh á, cái loài chúng sanh không thấy quyển mộng. Cho nên đặc biệt nhất là chúng ta phải là gì? Khi một cây kiếm chém sạch rồi thì mới được hòa đồng. Ở đây nó rất là nhiều vấn đề mà cho chúng ta tu tập. Rồi có một vị tăng đến hỏi tiếp: thế nào là kiếm không mũi? Sư đáp: chẳng do luyện mà thành. Cái kiếm không mũi đó chẳng do luyện mà thành. Tức là ai có cây kiếm không mũi không? Cái kiếm này không có do mà đúc ràng luyện. Mà cái kiếm này đó luôn luôn nó có sẵn. Mà cái kiếm của mình nó bén hay không á, hay là mình chặt nó không chịu đứt, mà nó cái dây dưa nó nhùng nhằn, ví dụ chặt nó không đứt là cái kiếm mình lục. Cho nên mình phải làm gì? Là phải mài. Là tối lại 7 giờ rưỡi mà lên ngồi thiền là mình mài kiếm á. Mài. Tụi tôi mà bây giờ đi chỗ này chỗ kia mà được an ổn là mười mấy hai chục năm, tôi mài ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện ở Đà Lạt với Hòa Thượng nhập thất, ngồi thiền sám hối, mài kiếm. Mà giống như mà tướng mà Đặng Dung mà mài kiếm dưới ánh trăng á. Nhớ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đó. Việc nước chưa xong đầu đã bạc. Mài đến mức độ mà kiếm mà nó chưa bán là đầu bạc luôn đó, chứ không phải dễ đâu. Thấy không? Chứ mà mình mài chút cái mình xuống núi rồi gặp giặc đó, rút cái kiếm ra, trời ơi, cái kiếm nó cùng, cái kiếm nó chém đứt, cái kiếm nó... Thấy không? Nên đại chúng thấy là 7 giờ rưỡi lên mình ngồi thiền tức là mài kiếm. Đại chúng thấy tôi vậy cho mà tôi vừa đi làm Phật sự về tới thất là tôi lên là tôi phải mài kiếm liền. Kiếm mà đi một vòng ha, đi một vòng 7 tháng ngày giảng hay lục quá. Lục. Rút kiếm ra mẻ hết, nhiều khi bị mẻ kiếm nữa. Thấy không? Kiếm bị mẻ, phải mài, phải vũ, phải đủ thứ hết. Nên Hiền Nhu mà lái xe bê cày mà chở cát là cũng phải tối phải mài đó nha, chứ phải. Chứ hôm nào mà không mài mà là gió thổi phù mọc điểm. Ồ, bữa Hiền Nhu bây giờ đâu mất rồi, gió thổi rồi, giờ gió mà thổi có phù con rút kiếm mà thổi bày kiếm luôn. Kiếm lục quá, thấy không? Cái kiếm này, cái kiếm này không luyện mà thành. Kiếm này có sẵn. Dùng nó thế nào? Người gặp điều chết, người chẳng gặp thì sao? Cũng phải rơi đầu. Người gặp điều chết là cố nhiên, người chẳng gặp vì sao lại rơi đầu? Âm không thấy nói hay sạch tất cả sao? Sau khi sạch thì thế nào mới biết có cây kiếm này? Giết sạch hết luôn. Đúng không? Tức là cái người mà gặp là chết đã đành rồi, rơi đầu rồi. Mà người không gặp cũng chết luôn. Tức là các ngày từ trong trứng nước rồi nha chúng hai. Tức là cái niệm khởi này là các ngài thấy trước cái đầu mà khởi niệm ghê vậy đó, giết hết, gặp cũng chết mà không gặp cũng chết. Cái kiếm này đặc biệt cái chỗ đó, mà khi mà chết nó rồi thì mới biết được cái kiếm này. Ở đây tôi nêu ra một cái chuyện là có những cái mình buông được đúng, mà có những cái là cái duyên, mà cái duyên có quyến thuộc ở nhà khó buông. Để chúng nhớ lại trong thiền thoại kể lại là ngày Tiết Đường, khi ngài ngộ đạo là đặc biệt nhất ngày mặc cái áo mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, chỉ là một chiếc áo thôi, đến mức độ mà cái áo của ngài nó hấp dẫn quá cho nên nó riệp á, nó vào cái ngài nuôi nó luôn, hút tối ngày ngủ chung cho nó hút máu. Ngài coi mấy con riệp này là quyến thuộc, thương lắm. Chiếc áo đó ngài không bỏ. Ngài có ông cha làm quan, làm lớn lắm, làm quan một cái vùng đó, giống như là chi phủ một cái vùng cái gì vậy. Mà ông quan, mấy ông quan thầu phong kiến có uy tín lắm, đúng không, có uy lắm. Cái một hôm ngày đến, ngày về quê, cái ngày thăm người cha của mình, cái lính thấy ngài ăn mặc rách rưới, ông cho quào. Thấy ngài lọt cái áo và ông đem cái áo này quào thì tự nhiên cha mẹ tôi nhận ra liền. Áo đặc biệt mà. Mà quá trình mà khi mà đem cái áo vào thì cái người mẹ thấy rận không mà biết là con mình rồi. Thôi cho vào thì quá trình ngày vào. Mà mẹ bà thương, bà thấy con mình mà đi tu mà sao cái áo đến mức độ mà giá vậy cái gì này là riệp nó ở xuống ấm nữa. Có thức ăn đầy đủ nữa. Định đem đốt của ông, ngày khóc. Ngày nói mẹ mà đốt cái áo đó chính là giết quyến thuộc của con. Này, quyến thuộc con, không dòng họ bà con của con á, để cho nó ở tu thành phẩm. Để chúng nhớ lại câu chuyện mà cái thời mà quá khứ lâu xa mà Đức Phật của chúng ta và Đề Bà Đạt Đa là hai gì? Hai gì nhớ không? Hai con rận. Mà ở trong cái kéo y của ai? Của Đức Phật Ca Diếp. Nhớ không? Mà hút máu. Ghê không? Hút máu. Nhờ hút máu đó mà có cái thiện duyên thiện pháp á. Mà Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa như thế này nè. Anh nha, nhớ anh ăn cũng từ từ. Mà ăn dồn cả ngày là chết. Câu chuyện đó. Mà Đề Bà Đạt Đa thì lúc đó ông nghe hút cho đã luôn, thơm quá hút. Mà Đức Phật Ca Diếp ngồi thiền thấy ngứa quá, hôm nay sao mà cái gì mà ngứa chịu, ngứa đến mà ngứa mà thấu xương thấu thịt luôn. Lúc làm gì? Lúc ngài chỉ là nhân địa Bồ Tát mà chưa phải là Phật. Tiền thân là Phật Ca Diếp đó. Rồi sẵn cái đống lửa mù đông, cái em y thì vũ vũ rớt xuống chết hết. Chết hai anh. Nhưng mà do gì? Do cái túc duyên túc nghiệp gần gũi các vị Bồ Tát nên được sanh lên làm người, cái tu cái lần lần đi quần chuyển. Nhớ nha, nhớ cùng muốn rồi để kẻ nó hút lâu lâu cho nó hút một chút cũng được. Sao anh biết đâu làm đệ tử mà là sao? À. Rồi bắt đầu là quyến thuộc, bà con rồi cô bác rồi đến thăm. Cái ngày trốn ngày để bài kệ như thế này nè. Chớ trách tâm như sắt, chính mình còn chẳng ưa, quét sạch tiết trước cửa mới nở sang là hầm. Muôn việc thôi chớ hỏi, bậc nhất là quên duyên, việc này chỗ thích hợp, giống kim cương hiện tiền. Đó. Tức là phải quên duyên, dầu cho quyến thuộc mình cũng phải quên. Ghi đó, phải không? Nên là cái ngày Tết nha, ngày Tết mà ai mà về thăm nhà, thăm cửa là sư phụ thường chiếu, ông có vui, ông thích. Có những vị mà về thăm rồi mới thôi nhà luôn đi, hoặc là đi chỗ khác tu. Nhớ kỹ, ngày Tết là không có về thăm quyến thuộc, quên duyên á. Mà cái ngày Tết là cái ngày là gọi là cái ngày buồn, vui, sướng, khổ. Cái ngày nó là chỉ có ở trong chùa và trong thiền viện, tinh xá vậy thôi. Thứ nhất là phải quên duyên. Cho nên thiền sư Pháp Lo mà khi ngài sắp tịch, ngài làm bài kệ, ai thuộc bài kệ đó không? Đọc lên thử coi. Nhớ nha, nhớ mình nhớ kệ, nhớ kinh thôi, đừng nhớ bài hát vậy đó. Ai thuộc không? Bảo đảm có thuộc. Mà hỏi cái bài gì mà Một Cõi Đi Về Trịnh Công Sơn thuộc không? Thuộc vô là ví dụ vậy. Phải không? Mà bây giờ ai thuộc cái bài kệ đó? Khi ngài sắp tịch, ngài làm bài kệ sao? Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Muôn duyên cắt đứt hết nên một thân nhàn. Hơn 40 năm giấc mộng chàng, tức là ngài sống tới 42-43 ngày tịch. Nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, bên kia chăn gió rộng thênh thang. Ngồi kiểu dài ném bút ngày tịch. Mà muốn muôn duyên cắt đứt một thân nhàn là khi mà chúng ta sống là chúng ta phải ráng cố gắng cắt các duyên. Muôn duyên cắt đứt tức là cắt tương phân, cắt các duyên bớt. Đó cũng giống như là thiền sư Tuyết Đường. Khi mà hết sạch rồi đó, không còn duyên nữa, thì mới biết được cây kiếm này rất là tốt. Chúc cho hội chúng luôn luôn có một cây kiếm này. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì sao chúng ta học tiếp ha, thiền sư Tào Sơn. Đại chúng chắp tay niệm Phật với chúng tôi.
chúng sanh